Từ trước đến nay quý vị thấy chúng tôi đã nói thiền chưa? Chỉ cho quý vị thấy thân này là giả, là vai mượn. Chỉ cho quý vị thấy những suy nghĩ, tư tưởng là giả, là vai mượn. Đó là nói tu thiền rồi. Chỉ cái giả để biết nhận nó ra, ra nó. Nhưng cái thật thì làm sao chỉ cho quý vị đây? Có những người thắc mắc cái gì là Phật tánh, Phật tánh ở chỗ nào? Chắc ai cũng băn khoăn muốn hiểu điều đó. Nhưng chúng tôi sẽ trả lời rằng câu hỏi đó đã trật rồi. Vừa hỏi làm sao biết Phật tánh và yêu cầu chỉ cho biết Phật tánh ở chỗ nào thì câu hỏi đó là sai. Người đặt câu hỏi đó là người đã lầm. Tại sao? Nếu quý vị hỏi bình bông, chậu bông ở chỗ nào, cái bàn, cái quạt ở chỗ nào, chúng tôi chỉ được. Nhưng nếu quý vị hỏi không khí chúng ta đang thở ở chỗ nào, chúng tôi phải trả lời làm sao? Câu hỏi đó đúng hay sai? Thế là chúng ta đã lầm. Vì không khí không có hình tướng, làm sao đặt chỗ nơi? Phàm cái gì có hình tướng, có vị trí, cái ấy mình mới chỉ được. Cái gì không hình tướng, không vị trí, làm sao chỉ được? Nếu câu hỏi đã sai mà chúng tôi cố gắng chỉ thì cũng sai luôn. Thế nên phải hiểu rõ ý nghĩa không đặt câu hỏi. Khi câu hỏi đúng, chúng ta cái ý nghĩa không đặt câu hỏi, khi câu hỏi đúng chúng ta mới trả lời được. Nếu câu hỏi sai làm sao đáp được? Ở đây tôi muốn nói cho nó rõ hơn là chúng ta lâu nay bị cái bệnh cái gì cũng đòi mắt thấy, thân sờ mó được thì cái đó mới có thiệt, phải không? Cho nên nói rằng cái gì tai nghe mắt thấy thì cái đó mới đúng, còn tai không nghe mắt không thấy hay là không sờ mó được thì cái đó không đúng, không có. Thì cái lý luận đó bây giờ còn có lẽ thật nữa không? Nó hết rồi. Hiện giờ thì cái lý luận nó không còn là lẽ thật nữa. Thí dụ bây giờ ở trong hư không những cái tần số làn sóng điện mà ta cho nó đi trong hư không đó, thì quý vị thấy nó đi đâu không? Lần một, lần hai, lần ba gì quý vị thấy không? Tần số mấy quý vị thấy không? Không thấy mà có không? Mà mình đi có đụng không? Không có đụng, không thấy, sờ nó không được mà vẫn có như thường. Thì ở đây trở lại cái thân của chúng ta là cái hình tướng thì chúng ta thấy, chúng ta sờ mó được. Còn cái tâm, tâm đây tôi chia hai thứ: tâm chân thật không có hình bóng, còn cái tâm hư dối là có bóng, không có hình mà có bóng. Bởi vì tâm hư dối chỉ dụ khi quý vị nghĩ tới một người thân thì quý vị liền có bóng của người thân, phải không? Nghĩ tới một cái ngôi nhà, quý vị liền có bóng của ngôi nhà. Thì cái đó là cái tâm có bóng. Thân có hình, tâm có bóng. Còn có cái tâm mà không hình, không bóng thì cái đó không bao giờ thấy nó được, không bao giờ biết nó được. Mà bởi vì nó không hình, không bóng mà đụng đau biết đó, chạm đau biết đó, biết mà không có hình bóng gì hết. Ví dụ giờ gió mát, nghe mát thì cái nghe mát này có bóng gì? Chỉ nghe mát. Nghe tiếng nói, nghe tiếng thì không có bóng gì hết. Như vậy thì tất cả cái biết toàn thân của mình hằng hữu mà không có hình, không có bóng. Nhưng bây giờ hỏi cái đó là cái gì thì chỉ có nói à, đó là chân tâm, đó là pháp thân, nhưng mà sự thật không hình bóng. Rồi ta hỏi cái chân tâm đó, cái pháp thân đó ở chỗ nào? Đã không hình bóng hỏi ở chỗ nào sao? Thấy không? Nếu nó hỏi chỗ nào thì hỏi cái này, hỏi cái này được. Chứ còn cái tâm mà không hình không bóng đó mà hỏi ở chỗ nào thì câu hỏi nó trúng hay trật? Đó là đã đi sai rồi. Cho nên đây tôi mới ví dụ như là không khí. Chúng ta hít thở thì có, nhưng hỏi không khí ở chỗ nào chỉ được không? Như vậy thì có những cái nó không hình không bóng mà ta chỉ ra thì làm sao mà chỉ cho được? Mà chỉ không được rồi nó không có thì cái đó là một cái sai lầm. Đó. Bởi vậy cho nên chúng ta phải khéo sáng suốt nhận xét cho đúng rồi chúng ta biết có nó. Khi nào quý vị ngồi thiền tâm không còn một cái máy động nào hết, không dí niệm, mà quý vị vẫn biết rõ tất cả mọi cái gì đến với quý vị, nhưng nó sáng suốt biết rõ hết mà không có niệm giới động, thì lúc đó quý vị có tâm hay không có tâm? Nếu lúc đó nói mất tâm rồi thì đó là ông Diễn Nhã Đạt Đa ôm đầu chạy đó, thấy không? Còn như lúc đó mà biết mình đường hiện hữu thì trúng. Tuy rằng không thấy bóng, ướp cái gương lại không thấy bóng, mà biết đầu mình đương ở đây, khỏi cần la lối gì hết. Thì cũng vậy, những niệm lặng hết mà mình vẫn sáng, vẫn nghe, vẫn thấy, vẫn biết tâm mình đương lặng, thì làm sao không có mình? Mình sờ sờ hiện tiền. Nhưng mà có nhiều người cái lúc nào không nghĩ, nói tôi đã mất rồi à, không nghĩ là nó mất mình, thì đó là thực bạn bè của Diễn Nhã Đạt Đa, phải không? Đó. Hiểu vậy thì quý vị mới thấy cái ý nghĩa mà tôi đặt câu hỏi ở đây. Nếu mà câu hỏi hỏi cái Phật tánh chân tâm nó là thế nào, nó ra sao, ở chỗ nào vân vân, thì cái đó là cái chuyện không thể nào mà chỉ được. Mà đừng nói rằng không chỉ được là không có. Quý vị bảo chúng tôi chỉ Phật tánh, chẳng khác gì quý vị bảo chúng tôi chỉ không khí ở chỗ nào. Xong thử hỏi, có không khí hay không? Nếu không có không khí thì chúng ta tắt thở hết rồi, chưa phải vậy không? Nếu không có không khí thì chắc chúng ta nằm ngoẹo xuống hết trơn, không ai còn tỉnh táo gì nữa. Đó. Chúng ta sống trong không khí, đang thở không khí ấy, mà bảo chỉ nó, chúng ta không làm sao chỉ được. Đó là điều thứ nhất. Đó là cái ý nghĩa thứ nhất mà tôi muốn nêu ra để cho quý vị thấy cái thể tánh của chúng ta hay là cái Phật pháp thân của chúng ta nó tràn khắp mà không thể chỉ được. Điều thứ hai là quý vị muốn thấy Phật tánh, muốn thấy đạo, nhưng xin hỏi lại, quý vị muốn thấy Phật tánh của ai? Của mình hay của người khác? Muốn thấy Phật tánh, mà Phật tánh đó là thấy của mình hay thấy của ai? Nếu của mình mà con mắt mở nhìn ra thì làm sao thấy được của mình? Như vậy nhìn ra mà muốn thấy thì thấy của ai mà thấy của mình, phải không? Đó. Vì vậy mà đặt lại câu hỏi cho thật rõ. Nếu muốn thấy Phật tánh của mình thì nó là mình. Mình làm sao thấy được mình? Nếu mình thấy Phật tánh thì nó là cái bị thấy ngoài mình, phải vậy không? Chính vì vậy mà đại đa số chúng ta hay lầm lẫn câu hỏi không có ý nghĩa này, mà tưởng là một câu hỏi hết sức có ý nghĩa. Bởi vì chúng ta đã quên chúng ta Phật tánh là cái chân thật của chính mình, chúng ta quên, lại muốn tìm nó ở bên ngoài. Cho nên bảo chỉ và muốn thấy Phật tánh, làm sao chỉ được, làm sao thấy Phật tánh được? Khi chúng ta có mắt, chúng ta muốn thấy con mắt sáng, con mắt mình, muốn thấy con mắt mình được hay không? Đó. Bây giờ quý vị có con mắt sáng, bây giờ quý vị muốn thấy mắt sáng thì có thể thấy được con mắt sáng thiệt của quý vị không? Nếu có thấy thì thấy cái bóng con mắt trong gương, phải không? Chứ không bao giờ thấy được con mắt của mình. Như vậy thì con mắt là cái hay thấy, thì nó không thể thấy lại nó. Phật tánh là cái hay biết của chính mình, mà bây giờ muốn thấy lại nó là thấy cái gì chứ không phải thấy nó. Nhận cái gì chứ không phải nhận ra nó. Con mắt chỉ có khả năng thấy bên ngoài, làm sao nó thấy được chính nó? Nếu muốn thấy được con mắt phải qua cái gương. Nhờ cái gương mình thấy được con mắt là mình thấy được cái bóng của con mắt thôi. Mình đâu thấy con mắt thật được. Nếu thấy con mắt thật là cái bị thấy rồi, đòi hỏi thấy con mắt thật là đúng hay sai? Thế mà đại đa số người học đạo hiện nay muốn thấy đạo, muốn thấy Phật tánh, cái muốn đó là cái muốn sai lầm, nghĩa là càng tìm thì càng xa, càng muốn thấy thì càng không thấy. Càng tìm lại càng xa, càng muốn thấy lại là không thấy. Học thiền không phải như thế. Các thiền sư không bao giờ đáp lại những câu hỏi sai lầm ấy. Đưa những câu hỏi đó ra, chúng ta liền bị đánh, bị hét, chứ không bao giờ được trả lời. Tại sao? Vì câu hỏi đã sai lầm, mà trả lời thì càng sai lầm. Cho nên những câu hỏi đó chỉ đáng được đánh một cái hay nạt một tiếng, người hỏi giật mình nhớ lại, à, mình hỏi lầm rồi. Như vậy mình khả dĩ mới thấy được mình. Có người không hiểu cách trả lời ấy là ấy nên nói, vì sao các thiền sư dữ quá, hỏi không chịu trả lời, còn đánh còn nạt? Vì câu hỏi lầm mà không đánh không nạt, đến bao giờ người hỏi thấy được cái thật ở mình? Những thủ thuật ấy rất là đặc biệt, rất là lạ lùng, người ngoài không bao giờ biết được. Như vậy để cho quý vị thấy, chúng ta đặt nhiều câu hỏi rất là sai lầm, phải không? Nghe nói tất cả chúng ta đều có Phật tánh, cái liền hỏi Phật tánh ở đâu? Nói chúng ta đều có chân tâm, chân tâm ở chỗ nào? Cứ như vậy, những câu hỏi đó đặt ra liền. Mà nếu gặp thiền sư hỏi Phật tánh ở đâu thì sao? Tát chân tát té lửa, rồi thôi. Thì một tát té lửa đó là một cái đánh để cho mình sao? Mình tỉnh cái sai lầm của mình. Ví dụ Phật tánh là không tướng, mà hỏi ở đâu tức là câu hỏi sai. Mà không đánh thì họ cứ ôm ấp là họ hỏi đúng, rồi đi hỏi hoài. Phải vô nghĩa không? Đánh một tát tai là người đó giật mình biết cái lầm của mình, nhận ra được cái thể nó không có hình tướng, liền sụp xuống lại. Thì người đó gọi là người gì? Người đó thấy tâm, phải không? Nghe được đánh một tát tai té lửa, sụp xuống lại là hỏi ta không chỉ đánh một tát tai té lửa, sụp xuống lại là thấy tâm. Không chỉ mà thấy. Còn mình chỉ tứ tung hết, hỏi Phật tánh ở đâu, chỉ đây, chỉ đây, chỉ đây, chỉ vậy là thấy được không? Càng chỉ lại càng không thấy, có biết nó ra sao không thấy. Cho nên các thiền sư đặc biệt hỏi những câu hỏi sai lầm là tát tai hoặc là đập cho một gậy. Người nào khéo sáng liền tỉnh, tỉnh cái biết cái chỗ các ngài muốn nói muốn chỉ rồi cái sụp xuống lại, thì như vậy gọi đó là thấy tánh. Thấy tánh tức là ngộ đạo. Như vậy thì cái ngộ đạo đó từ ở cái chỗ chỉ ngược lại, hay là bị một cái đòn phạt do câu hỏi sai lầm của mình liền thức tỉnh, thì như vậy đó là thấy tánh, là ngộ đạo. Còn nếu bị đánh một tát tai, cái nổi giận lên là thấy được không? Thì thấy được cái ông sân si, chứ không phải thấy tánh gì hết. Như vậy thì để quý vị hiểu thêm những cái chỗ đặc biệt của trong nhà thiền. Cho nên người tu thiền hay những thiền sư là những người chuộng sự thật một cách tột cùng. Đáo để không bao giờ các ngài giải thích rườm rà như chúng ta. Các ngài chỉ muốn chỉ cho chúng ta những lẽ thật, không muốn dẫn chúng ta lạc vào trong rừng ngôn ngữ văn tự. Nhưng đại đa số chúng ta hiện giờ học Phật là đi trong rừng ngôn ngữ văn tự, cứ tầm chương trích cú, giải nghĩa qua, giải nghĩa lại, rốt cuộc không biết chi hết. Học từ Phật tánh thì các nghĩa chữ Phật là sao, chữ tánh là sao, lanh quanh lẫn quẩn trong chữ nghĩa hoài, không biết Phật tánh là cái gì, càng học lại càng xa sự thật. Bởi vì thường thường nếu là một học giả muốn giải thích cái Phật tánh cho người ta hiểu thì giải thích làm sao? Học giả sắp giải thích hỏi thế nào là Phật, thế nào là tánh, thì Phật là tự giác, giác tha, giác hạnh, nhưng mà giải một dòng, phải không? Giải một dòng. Rồi tánh là gì? Là thể tánh bất sanh bất diệt, cũng dòng nữa. Mà rốt cuộc người ta không biết cái gì hết. Rồi thiền sư thì hỏi thế nào là Phật tánh, tác chân tác tàng. giật mình. Nếu mà bừng tỉnh, câu hỏi mình làm Phật tánh không có tướng mạo, mà mình hỏi chỗ nào cái gì đó thì chặt rồi. Cho nên một tát tay để là mình thức tỉnh, giật mình. Nếu mình giật mình nhớ lại, à câu hỏi sai lầm, như vậy thì Phật tánh không hình tướng. Thì đó là mình thấy vì cái đó là cái trùm khắp không có hình tướng, mà mình đặt cái chỗ nơi là mình đã sai. Thì như vậy các ngài không có tốn, không có tốn hơi, không có tốn sức, cũng không có tốn chút nào những cái nước bọt, mà các ngài trả lời một cách tường tận, phải không? Còn mình tốn hơi tốn sức giảng hoài mà không làm. Đó là cái đặc biệt của thiền. Vậy thì quý vị mới thấy cái chỗ đặc biệt. Các thiền sư thì không như vậy. Ví như trường hợp của Tổ Lâm Tế Nghĩa Quyền, lúc ngài ở trong hội của thiền sư Hy Vận tại núi Hoàng Bá, ở đấy mấy năm trời mà ngài không hỏi một câu nào. Một hôm thầy quản chúng thấy thương nhắc, sao huynh không lên hỏi hòa thượng đạo lý? Dạ thưa, tôi không biết hỏi gì. Lên hỏi hòa thượng thế nào là đại ý Phật pháp? Nghe xong ngài mừng quá, liền y hậu chỉnh tề lên hỏi: bạch hòa thượng, thế nào là đại ý Phật pháp? Câu hỏi quả là hay, lý đáng được giải thích rõ ràng đại ý Phật pháp là gì. Nhưng Tổ Hoàng Bá chỉ cầm gậy đập cho ba gậy, đập xong đuổi xuống. Ngài Lâm Tế thất vọng vô cùng, còn lòng dạ nào đi hỏi nữa. Như vậy đại ý Phật pháp là gì, thật là mù mịt. Thầy quản chúng hỏi thăm, ngài trả lời: tôi hỏi xong, hòa thượng liền đáp không có lời dạy nào. Thầy quản chúng bảo: ngày mai đi hỏi nữa đi. Ngài nghe lời, hôm sau y hậu đàng hoàng đến hỏi Tổ Hoàng Bá: bạch hòa thượng, thế nào đại ý Phật pháp? Tổ lại đập ba gậy nữa. Như thế thật là tàn nhẫn, ngài không còn lòng dạ nào đi hỏi nữa. Nhưng thầy quản chúng vẫn bảo: nên đi hỏi nữa đi. Lần thứ ba y hậu chỉnh tề, ngài đến hỏi Tổ: bạch hòa thượng, thế nào là đại ý Phật pháp? Ngài bị đập cho ba gậy xong đuổi xuống, nản chí vô cùng, không biết nói gì hơn. Ngài khóc rồi sửa soạn hành lý để ra đi. Thầy quản chúng thấy vậy hỏi: hòa thượng trả lời câu hỏi của ông như thế nào? Ngài thưa: con không có nhân duyên ở đây, ba lần hỏi hòa thượng ba lần ăn đòn, con tự buồn không lãnh hội được thâm chỉ, nay xin từ giả thầy ra đi. Thầy quản chúng chúng bảo: nếu khi ông đi nên đến từ giả hòa thượng rồi đi. Thầy quản chúng đến thất hòa thượng trước và thưa rằng: ông Lâm Tế Nghĩa Quyền là người có khả năng, sau này sẽ làm lợi ích cho Phật pháp, hòa thượng ráng tìm cách độ ông ấy. Ngài Hoàng Bá chỉ cười không nói gì. Hôm sau ngài Lâm Tế lên từ giả hòa thượng: con không có duyên ở đây cho nên con không hiểu, nay con xin đi. Ngài Hoàng Bá bảo: thôi ngươi qua chỗ đại ngu, ông ấy sẽ nói cho ông. Nói cho nghe lời hòa thượng chỉ, Lâm Tế lên đường qua đến chỗ đại ngu. Đại ngu là đệ tử của Quy Tông, Quy Tông là đệ tử của Mã Tổ đạo nhất, cũng như Hoàng Bá là đệ tử của Bách Trượng, Bách Trượng là đệ tử của Mã Tổ đạo nhất.